Jack 28 Bí mật Hồng Kông Chương 4 Đêm bí mật ở Cửu Long. Mệt nhòi, Văn Bình dựa lưng vào ghế, định chợp mắt một lát. Một tiếng động mạnh lôi chàng tròn dậy. Ông Hoàng đứng trước mặt chàng, không biết từ khi nào. Tay thủ chai rượu whisky mới khui và bịch thuốc lá Salem, hai món tri kỷ của Văn Bình. Mặt Văn Bình trở nên sáng rực. Từ trưa đến giờ, bận bịu công việc, chàng chưa được nhấp ngụm rượu và rít một hơi Salem nào. Ông Hoàng nói, còn 5 phút nữa, ta vào vịnh Hồng Kông. Văn Bình dụi mắt. Lên bờ, ở đâu thưa ông? Cửu Long. Sợ gặp tàu tuần tiểu. Không, từ 2 ngày nay, một cuộc thao diễn thị oai của đệ thất hạm đội Mỹ diễn ra ngoài khơi, tàu tuần tiểu của nhà đương cuộc Hồng Kông bị kẹt ngoài đó. Tìm thủy đỉnh của ta cập bến Hồng Kông theo một hành lang riêng. Gần đến nơi, tàu sẽ nhô lên một lát cho anh bơi vào bờ. Mùa này là mùa mưa ở Hồng Kông. Nghĩ đến nỗi khổ phải bơi dưới cơn mưa tầm tã. Những tia sóng bắn vào mặt như kim châm. Văn Bình ngại ngùng. Chàng bèn phàn nàn. Ông quả cẩn thận, cứ để tôi đáp máy bay đến phi trường khai thác cũng chẳng sao. Ông Hoàng phì cười. Ai chẳng muốn sự giản dị, nhưng anh đừng quên phi trường Kate là trung tâm gián điệp. Mọi tổ chức do thám quốc tế, nhất là Bruce Soviet, đều có tai mắt ở đó. Giả lại tôi sẽ ở ngoài khơi trong thời gian anh công tác. Nếu là công việc dễ dàng, tôi chẳng cất công đi xa và mất nhiều thời giờ như thế. Tôi cần liên lạc thường xuyên với anh. Khi về, chúng mình cũng còn cần đến tàu ngầm nữa. Văn Bình giật mình. Ta sẽ bắt người mang theo. Tôi chưa dám chắc. Biết ông Hoàng chưa muốn nói. Văn Bình lặng thinh, chống tay ngồi dậy trên giường sắt. Nancy, gương cặp mắt to và đen nhìn chàng. Nàng không hiểu tiếng Việt, nhưng căn cứ vào vẻ mặt lo lắng của nàng, Văn Bình đoán là nàng đã biết phong phanh. Giọng nàng gian dị, ông đã hứa khoan dung. Tại sao lại bàn kế giết tôi? Văn Bình xua tay. Cô hiểu lầm, trước sau chúng tôi vẫn giữ trọn lời hứa. Lát nữa, tôi đổ bộ lên Cửu Long. Nếu tôi bị bắt, đó là do cô lừa tôi mang thân vào hang hùng. Khi ấy, ông Hoàng mới ra tay hạ sát cô, không mãi mãi thương tiếc. Nancy cúi đầu, Văn Bình tiếp. Vẫn chưa hết. Sau đó, ông Hoàng sẽ giết luôn gia quyến cô. Trước khi rời tàu ngầm, chúng tôi dành cho cô cơ hội chuộc tội cuối cùng. Tôi muốn hỏi lại một điều. Những chi tiết cô khai với tôi đúng sự thật tới mức độ nào? Tôi không nhắc đến những lời khai trong khi cô mê mẩn. Tôi chỉ muốn nhắc đến những lời khai trong khi cô tỉnh táo. Nancy gật đầu. Em đã khai sự thật hoàn toàn. Văn Bình ra hiệu kín đáo cho ông Hoàng. Ông tổng giám đốc nheo một con mắt tỏ dấu chấp thuận. Văn Bình quay lại hỏi Nancy. Cô dùng whisky. Ông Hoàng mở cửa ra ngoài. Trong cabin còn lại Văn Bình với Nancy. Ánh đèn màu xanh nhạt chiếu xuống mái tóc đen mượt của nàng, làm khuôn mặt thuôn dài thêm phần kiều diễm. Giang Bình cầm ly rượu trao tận tay Nancy. Rồi trong khi nàng lưỡng lự, chàng đã kéo nàng sát người, đặt lên môi nàng một cái hôn dài. Giang Bình nghe rõ tiếng tim nàng đập thình thịch như muốn phá toang lồng ngực nảy nở. Nancy chến choáng như người sai. Tuy ly whisky còn rung rinh trên tay, chưa cạn, trong lòng người nữ điệp viên Rue chớp nở một tình cảm khó hiểu. Nàng nhận thấy không thù ghét nổi chàng thanh niên khỏe mạnh và nhã nhặn ngồi trước mặt nàng. Dù chàng là kẻ thù mà nàng có bổn phận hạ sát, nàng buông tiếng thở dài não nuột. Cặp trai gái mới quen từ biệt nhau trong sự bệnh rịnh. Trước khi tàu ngầm nổi lên, ông Hoàng kéo Văn Bình vào góc tối dặn dò. Anh thừa hiểu tại sao tôi phải đến đây. Vì công tác, quan hệ đã đành, nhưng cũng vì một đòi hỏi thúc bách khác. Đó là hiện nay ta không còn nhân viên ưu tú nào nữa ở Hồng Kông. Tôi nhắc lại, ta không còn nhân viên nào nữa. Toàn thể đã bị giết do sự chỉ điểm của Nancy. Hồng Kông là vị trí then chốt ở Biển Đông, mà tôi mất hết tai mắt. Anh thấy nguy chưa? Thành ra một công đôi việc. Tôi muốn nhờ cậy anh tiêu diệt các cơ sở địch và lập lại hệ thống của sở. Lời tâm tình của ông Tổng Giám Đốc làm Văn Bình cảm động. Trong đời, ít khi chàng cảm động. Dầu trước cái chết gần kề hoặc trước người đàn bà đẹp quỳ gối van xin bằng những lời thảm thiết. Ông Hoàng hạ thấp giọng, tìm thủy đỉnh chỉ nhô lên 2 phút rồi lặn xuống ngay. Sau đó nó ra khơi tắt máy, nằm bất động dưới biển. Tàu ngầm nguyên tử không còn phải hút khí trời để sạc bình điện như mọi tàu ngầm khác. Lát nữa, anh sẽ tìm cách vào bờ bằng phương tiện riêng. Rất tiếc là không thể cấp cho anh một chiếc xuồng cao su. Mặc dầu ở đây có nhiều và tiếc hơn nữa là trên bờ không có người tiếp đón anh như thường lệ. Tôi xin nhắc lại, toàn thể nhân viên của ta đã bị giết. Anh là nhân viên ưu tú cuối cùng của sở. Nếu anh thiệt mạng, sở sẽ kiệt quệ. Chẳng nói chẳng rằng, Giang Bình đeo vào cánh tay cái vali nhỏ bọc vải, dù không thấm nước, rồi trèo lên tầng trên. Giàn trên của tàu ngầm còn cách mặt nước 2 mét thì Giang Bình đã băng ra ngoài. Chàng đạp chân trội lên mặt biển, tìm thủy đỉnh chạy êm đến nỗi nó ở dưới chàng 10 mét mà chàng không nghe thấy tiếng động cơ. Như người bị giam dưới hầm tối, được lôi ra ánh sáng mặt trời. Giang Bình nhắm nghiền mắt dây lâu. Từ phía đèn sáng như sao xa, ông Hoàng đã tính toán kỹ để tàu ngầm nhoi lên ở một khoảng tối. Chung quanh chàng, thuyền bè đậu san sát. Bến Hồng Kông là nơi tụ tập nhiều thuyền bè nhất Đông Á. Đây không phải là tàu lớn, mà là hàng ngàn con đò nhỏ, hấp hái ánh đèn. Loáng thoáng trong khoang có bóng một thiếu nữ đẹp. Nhưng Văn Bình không có thì giờ tìm kiếm thú riêng của Hồng Kông ban đêm. Ước như chuột lột, chàng phải mò mẫm vào bờ. Chàng nhấc cườm tay lên khỏi nước. Cây kim lân tinh của la bàn đã tìm cửu long hộ chàng. Chỉ mấy giây đồng hồ sau, chàng nhận ra vị trí. Giang Bình đang đối diện khu Tây Điểm, trên đường đi Macau. Chàng sẩy tay, bơi thêm một quãng. Bên phải là đảo Hồng Kông, với con đường Connaught, chạy dài dọc bờ biển. Phía trái là quần đảo Cửu Long, mà từ xa chàng đã nhìn thấy ánh sáng quen thuộc của bến phà Ngôi Sao, là khách sạn Ben. Theo kế hoạch, chàng sẽ tới Cửu Long, ngủ tại khách sạn Ben, sang trọng. Giờ này chắc Yvonne đã ngồi hút thuốc lá dắt dẻo trong một căn phòng nào đó của lữ quán Ben. Tuy nước chảy xiết, chàng vẫn bơi được nhanh. Bỗng chàng tái mặt, nhào xuống nước, lặn một quãng xa. Ánh đèn sáng quắc của chiếc cano từng phần từ xa chiếu về phía chàng. Lúc nhô lên, Giang Bình chạm đáy thuyền gỗ. Càng tiến gần bờ, thuyền bè càng nhiều, chàng khó thể tiếp tục bơi. Toàn thuyền là thuyền, đâu cũng thấy thuyền. Mới 8 giờ tối, người trên thuyền còn trò chuyện ồn ào. Người tàu vẫn nổi danh trò chuyện ồn ào nhất thế giới. Thấy một con đò nhỏ để trống, Giang Bình bơi lại định trèo lên. Bỗng có ai gọi giật bằng tiếng Quảng Đông. Cái gì thế này? Thì ra chàng lầm. Trên đó có hai, không phải một người. Một người đàn ông và dĩ nhiên một người đàn bà. Họ đang ghì cứng lấy nhau. Ép mình trên sàn đò thì Giang Bình xuất hiện. Người tàu thường dùng đò làm phòng khách sạn. Kỹ nghệ bắn tình trên mặt nước bành trướng mạnh mẽ ở Hồng Kông vì nạn khan hiếm nhà cửa. Giang Bình chưa kịp phản ứng thì người đàn bà kêu lên: "Trời ơi, kẻ cướp!" Vừa đặt được một chân lên cano, chàng đã phải giáng bàn tay võ sĩ. Chàng vốn quý trọng phụ nữ, nhưng chàng bị dư vào tình trạng bất khả kháng nên không được phép giữ gìn lịch sự nữa. Thiếu phụ ngã gục, gã đàn ông ôm chầm lấy Giang Bình. Lối ôm kín đáo cho thấy hắn là tài quyền thiếu lâm có hạn. Chàng bèn dung cùi chỏ quật ngược Atemi vào gái hắn. Không cần lật hắn lên và nghe tim đập, Giang Bình biết hắn đã chết. Chàng hơi buồn vì phải giết người, mặc dầu người ấy không phải là kẻ thù của chàng và không đáng phải thiệt mạng. Nhưng chàng không còn giải pháp nào nữa. Nếu để họ sống, họ có thể trình báo công an và biết đâu trong công an có sẵn tai mắt của Ru. Cử chỉ nhân đạo của chàng có thể phá hỏng toàn bộ công tác. Cho nên chàng không ngần ngại phạm tội sát nhân. Gã thanh niên nằm úp mặt trên sàn đò ướt át. Giang Bình không nghe hắn rên đào. Trong khi ấy, nhân tình hắn vẫn thở đều. Giang Bình nhắm mắt thọc ngón tay cứng như bọc sắt vào huyệt ô tô giữa hai chân mày. Trúng đòn Atemi này, đai đen nhu đạo cũng tử thương. Phương chi đàn bà mảnh khảnh, không có vốn liếng quyền thuật. Thiếu phụ im luôn. Giang Bình lục thấy hai thùng đựng xăng bằng plastic, thùng nào cũng đầy ắp. Chàng lấy dây kẽm buộc hai cái xác vô tội vào nhau, kèm theo hai thùng xăng đoạn ném xuống biển. Chàng phải làm như vậy vì sợ mấy ngày sau thi thể Trương Phình là nổi lên đên và màn bí mật có thể bị xé rách. Dẫu sao hai nạn nhân đáng thương kia cũng được ôm nhau mãi mãi dưới biển sâu. Tuy đã quen giết người một cách tàn nhẫn, dầu là tàn nhẫn một cách miễn cưỡng vì đẹp dịu đòi hỏi. Văn Bình vẫn cảm thấy lợm mửa. Chàng cặm cụi giải quyết thật nhanh. Chung quanh không ai để ý đến chàng. Xong xuôi chàng nổ máy lái thuyền sát bờ. Bộ quần áo ướt sũng của chàng được cởi bỏ từ nãy và dùng để liệm xác chết. Chàng lấy trong vali ra một bộ cơm lê mỏng rồi mặc vào chỉnh tề. Nửa giờ sau, Văn Bình ghé bờ. Chàng dãy xích lô, bảo kéo về khách sạn Ben. Lê gót khắp thế giới, Văn Bình chưa thấy nơi nào mới cũ lại xung đột với nhau dữ dội bằng ở Hồng Kông. Bên cạnh những chiếc xe hơi bóng lộn, có thể nuốt chặn đường với 200 cây số một giờ. Những đoàn xe bus, tàu điện cao hai tầng leo nghêu và con tàu lững lơ bằng dây cáp trên sườn núi cao 500 mét. Hồng Kông còn có những đoàn xích lô cổ xưa, sa phu lạch bạch phía trước, lưng cong, tay cầm càn xe như con ngựa. Xích lô đậu trước khách sạn. Hành lang mênh mang của lữ quán chật ních du khách, gần như là thông lệ. Người Anh tụ tập bên phải, người Tàu ở phía trái, cùng những người ngoại quốc khác. Nhân viên tiếp tân lễ phép, cúi đầu chào Văn Bình. Hồng Kông có hai mùa, từ tháng 3 đến tháng 10 dương lịch. Thời tiết rất tốt, cho nên du khách ghé lại đông đảo. Khoảng thời gian còn lại đều ẩm ướt, không được du khách ưa chuộng. Văn Bình đến giữa mùa mưa nên tin chắc khách sạn Ben còn thừa chỗ. Quả nhiên chàng đoán đúng. Phòng chàng ở trên lầu 5. Chàng rẽ trái vào thang máy. Lát sau chàng đã nằm nghỉ thư thái trên giường. Trong đời hoạt động, nhiều phen chàng phải xoay sở một mình. Nhưng ít khi, ngay từ bước đầu, chàng phải mò mẫm như thế này. Lệ Thường đi tới đâu, kể cả đất địch nữa, chàng cũng đều được đặc phái viên của ông Hoàng giúp đỡ tới đấy, không nhiều thì ít. Văn Bình không tin toàn bộ hệ thống do thám của sở trên đảo đã bị tiêu diệt. Chắc còn sót lại một vài điệp viên nòng cốt, nhưng vì lý do dễ hiểu, ông Hoàng đã ra lệnh cho họ án binh bất động. Nhắm nghiền mắt, Văn Bình có thể hình dung được căn phòng sang trọng của Yvonne, tức Nancy, trước khi lên đường qua các thủ phủ châu Á. Trình diễn nghệ thuật nuốt lửa và đóng đinh vào mũi. Nancy đã ngủ khá lâu tại khách sạn Ben. Phòng nàng ở lầu 6, trên chàng một tầng. Nancy đã thay đổi hết đồ đạc của khách sạn và bài biện theo sở thích của nàng. Từ tấm thảm trải chân bằng len cừu dệt tại Ba Tư đến hộp xà bông sữa Chanel số 5 dùng trong nhà tắm, tất cả đều là vật đắt tiền, người thật giàu mới sắm nổi. Trên miệng tươi tắn của Văn Bình nở nang nụ cười khoái trá. Thỉnh thoảng chàng được một kích bọn khách chơi đêm ẩu đả sức đầu, bu trán để tranh giành cho kỳ được cái thú đặc biệt. Thú làm gạt đờ co cho đàn bà đẹp. Bây giờ đúng là chàng làm cái nghề vệ sĩ bạc bẽo này. Yvonne không có nhan sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng ít ra nàng cũng làm bọn đàn ông đối khác trên quả đất này phải nuốt nước bọt và đua nhau mua kính cận thị. Văn Bình chợp mắt thiêu thiêu ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, chàng liên tưởng đến Yvonne. Yvonne mở nút và nước hoa Oregon. Mùi nước hoa này không hợp với giác quan của nàng. Tuy nó dịu dàng, nhưng lại là thứ dịu dàng hăng hắc, pha đượm cổ kính, nên Yvonne không thích. Nàng ưa nước hoa của Dior hơn, nhưng cho dù không thích, nàng vẫn phải dùng. Ông Hoàng đã dặn nàng kỹ càng. Nàng mê nước hoa Oregon. Yvonne đổ một da xuống nền nhà, còn một da khác nàng rắc vào đầu và quần áo. Căn phòng nhỏ bé của khách sạn Ben thơm sực nức. Xế chiều, máy bay của hãng Par đáp xuống phi trường Katak. Nàng lên thẳng xe hơi về khách sạn. Xe hơi vừa dừng lại, một gã bồi mặc áo cổ cứng chạy vội ra mở cửa. Nàng chưa kịp bước xuống, hắn đã thò đầu vào, chìa tay cho nàng nắm, miệng đon đả. Chào Nancy. Yvonne tái mặt. Nàng đinh ninh bọn bồi chào Nancy là bà. Ngờ đâu họ lại đón tiếp một cách quá ư thân mật. Sự kiện này có nghĩa là Nancy có tính bình dân, hoặc giả nàng lả lơi với tất cả mọi người. Yvonne nhìn kỹ mặt gã bồi. Hắn trạc tuổi như nàng, bộ mã hắn khá khôi ngô, súng xính trong bộ đồng phục công nhân khách sạn. Hắn còn đẹp trai thế này, không hiểu khi diện cơm lê, thắt cà vạt, toàn lụa và dẫn dài mũi nhọn của Ý, hắn sẽ đẹp trai đến đâu nữa. Gã bồi lặp lại lời chào thân mật. Yvonne mỉm cười chào lại. Ông Hoàng đã dạy nàng học thuộc nhiều thói quen của Nancy. Không ngờ lại quên mất chi tiết bé nhỏ này. Yvonne đành mỉm cười. Vì nàng không biết gã bồi kia là ai, nàng cũng không biết nên trả lời cách nào cho thích hợp. Gã bồi trợn mắt kinh ngạc. Kìa, Nancy, còn không nhận ra tôi nữa ư? Vaughn đây mà. À, ra anh chàng Vaughn. Nhưng Vaughn là ai mới được chứ? Yvonne cố trấn tĩnh để khỏi lộ vẻ lo lắng trong tròng mắt. Nàng đáp nhát gừng. Chào anh, tôi bị đau. Giả vờ, mệt mỏi, Yvonne lãng vào bên trong. Mọi người đều cất tiếng chào nàng. Thang máy ngừng lại ở tầng 6. Gã bồi ở tầng này cũng toát miệng cười. Ơ kìa, Nancy đã về. Gian phòng của cô gái nốt lửa ở cuối hành lang. Cửa sổ mở xuống đường Sunbury, đối diện bến tàu sang bên Hồng Kông. Dáng điệu quen thuộc, Yvonne ngồi xuống salon, lấy thuốc lá hút. Mấy tháng trước, thức đêm trong vũ trường Sài Gòn, Yvonne thường hút thuốc Ken, loại thuốc đầu lọc rất nhẹ dành riêng cho phụ nữ. Nhưng Nancy lại ưa thuốc lá anh lê hiệu Rodman's, nghĩa là thứ thuốc nặng hơn Ken gấp bội. Mỗi khi nuốt khói, Yvonne cảm thấy đắng nóng ở cuốn họng, nhưng sợ mật dụ vẫn cứ bắt nàng bầu bạn với thứ thuốc đáng ghét này. Yvonne quay lại á sẩm, kính cẩn chờ lệnh. Tôi cần ngủ một lát, ai hỏi cũng nói tôi đi vắng. Á sẩm ra ngoài, cửa đóng lại. Yvonne dự đứa thuốc lá mới cháy phần ba vào đĩa đựng tàn pha lê trắng toát. Nàng hân hoan ra mặt khi khỏi phải hút thứ thuốc Rosman's của nợ này. Dựa lưng ghế, Yvonne bâng khuâng kiểm điểm công việc sẽ làm. Như nàng đã nói với gã bồi đẹp, quả nàng rất mệt. Hai cuộc giải phẫu trong thời gian ngắn đủ làm người đàn ông vạm vỡ mất sức. Huống hồ phụ nữ yếu đuối như nàng. Sau đó, nàng phải vùi đầu vào cuộc huấn luyện tại sở mật vụ. rồi hối hả lên phi cơ và trực thăng đi Hồng Kông. Nhưng đúng ra, nàng mệt vì hành trình là ít, mà mệt vì nghĩ ngợi dẫn dơ thì nhiều. Trên đời, ai không biết mình mắc bệnh ung thư nan y mà không tuyệt vọng. Nàng biết chẳng còn sống bao lâu nữa. Chỉ 6 tháng, 1 năm là cùng. Dầu mới 25 tuổi, tuổi thần tiên của đàn bà có nhan sắc. Nàng cũng không luyến tiếc lắm nếu phải lìa bỏ cõi trần. Yvonne chỉ tội nghiệp cho bé Hồng. Hòn máu nghi thơ kia đã làm gì nên tội. Chồng nàng mệnh một khi bé Hồng còn là bào thai nằm trong bụng mẹ. Chàng là hoa tiêu quân sự bị rớt trong một phi vụ trên vùng địch. Tài trắng lại không nghề nghiệp, nàng đành dấn thân vào đời vũ nữ. Thế rồi, Yvonne lắc đầu thật mạnh, cố xua đuổi hình ảnh của tội ác luôn luôn lẩn vẩn trong trí. Kể ra, đối với một thiếu phụ quá chồng đã 5 năm, lại còn trẻ đẹp, thì tái giá không phải là tội ác. Nhưng nàng không được quyền tái giá. Nàng sắp chết. Yvonne gục đầu vào bàn tay khóc nức nở. Lát sau, chợt nhớ đến hành động ủy mị của nàng. Nàng bèn rót rượu uống. Hơi men ngấm vào làm nàng rắn rỏi. Nếu không lao đầu vào công tác hiểm nghèo này, nàng cũng chết. Chết trong vòng 6 tháng hay 1 năm. Khi đó, bé Hồng sẽ đói khổ. Và mẹ nàng, gần nửa đời, cong lưng dưới sức nặng của túng thiếu và nghịch cảnh, sẽ ưu phiền mà chết. Nhận lời đi Hồng Kông, Yvonne khỏi phải lo cho tương lai của bé Hồng. Ông Hoàng đã cam kết nuôi nó ăn học đến nơi đến chốn. Bà cụ già sẽ được sống cạnh cháu trong cảnh sung túc. Được thế, dẫu phải chết thảm thê, Yvonne cũng coi thường. Nàng không chán nản nữa mà phấn khởi hẳn lên. Và biết đâu Văn Bình sẽ để ý đến nàng. Biết đâu một phép lạ nào đó sẽ cứu nàng thoát khỏi lưới tử thần. Và nếu phải chết thì còn gì sung sướng hơn được chàng trai khôi ngô và cường tráng ấy vuốt mí mắt và ôm chặt vào lòng. Yvonne bật cười một mình. Dạo này nàng khóc và cười thất thường. Có lẽ đó là hậu quả của những ngày, những đêm suy tư về căn bệnh ghê gớm. Yvonne ngoảnh mặt ra cửa, nàng nghe rõ tiếng đế giày cao su dẫm lên thảm trải hành lang. Đến trước phòng nàng, bàn chân bí mật tóp lại, rồi một mảnh giấy trắng gấp đôi được luồn dưới khe cửa vào phòng. Nàng chờ tiếng giày đi khuất, mới lượm tờ giấy, mở ra nàng đọc như sau: đêm nay đừng đi đâu hết. Yvonne nhúng dài, xé tờ giấy thành nhiều mẫu li ti, dứt vào chậu rửa mặt, giật nước cho chảy xuống. Nhưng vòi nước không chảy giọt nào. Nàng sực nhớ, đã gần 9 giờ tối. Cách dây một lát vào bồn tắm, nàng còn mở nước ào ào. Nàng bèn lấy cái gáo sắt tay, múc nước được trữ sẵn trong cái thạp nhỏ, dội vào đống giấy vụn. Đoạn nàng trở ra phòng ngoài, rót thêm ly rượu đầy. Lá thư hồi nãy, Yvonne biết chắc không phải của Văn Bình. Như vậy, có nghĩa là thư này do nhân viên gián điệp sâu viết gửi cho nàng. Ruột Yvonne bỗng nóng như lửa đốt, linh tính có việc chẳng lành. Nàng đứng dục dậy. Một tiếng thét ngoài hành lang đập vào tai nàng. Tiếng thét u ớ của người bị bóp cổ. Bàn tay cầm ly rượu rung bắn, suýt nữa nàng làm rớt. Bộ hôi giả đầm đìa trên trán, nàng không ngờ mới đến nơi đã phải chứng kiến một cuộc thanh toán rùng rợn. Địch khám phá ra nàng là Nancy giả mạo chăng? Nếu vậy, giờ vĩnh biệt của nàng đã tới. Ai bị hạ sát ngoài hành lang? Tim Yvonne đập thình thịch. Đột nhiên, nàng lo sợ thay cho Văn Bình. Giả sử nạn nhân là chàng, thì mọi hy vọng của nàng đã tan thành mây khói. Nàng nghe rõ tiếng sát người ngã bịch xuống sàn gác, rồi tiếng dài bước rảo. Chưa bao giờ Yvonne lại hoảng hốt bằng khi ấy. Nàng muốn la cầu cứu, nhưng tiếng la của nàng bị một bàn tay vô hình chẹm cứng trong yết hầu. Mãi sau, nàng mới buộc được tiếng rên yếu ớt. Trời ơi! Rue Sholop kéo rìm, mở rộng cửa sổ, nhìn xuống đường. Bóng tối đã đổ xuống Cửu Long từ nãy. Những tiếng động quen thuộc từ dưới đại lộ Sunbury vọng vào tai. Hắn đứng bất động rất lâu. Đúng theo kế hoạch, đồng hồ ở trường bay Mạc Tư Khoa chỉ 1 giờ đêm thì phi cơ cất cánh. Trên chiếc Ilyushin khổng lồ từ Nga Sô đi Phúc Kiến, Rusalov chễm chệ ngồi ở trên ghế hạng nhất. Phi cơ vốn là bạn thân của Rusalov, vì không tháng nào hắn không cưỡi gió rời đất Nga để hoạt động trong các quốc gia Tây phương. Hoàng hôn vừa tắt nắng thì Rusalov vượt biên giới qua lục sang Hồng Kông. Vượt biên như vậy là thường. Trong quá khứ, Rusalov từng vượt biên vào Cửu Long hàng chục lần với sự giúp đỡ của công an lục địa. 5 giờ chiều, Rusalov thuê phòng tại khách sạn Ben. 5 giờ 15 phút, Rusalov gọi điện thoại. 5 giờ 30, hắn trở lên phòng ở lầu 6, cách phòng Nancy 15 mét. Đối với điệp viên Sherwood Rue, phải được tín nhiệm và biệt đãi mới được phái sang Hồng Kông. Rusalov được chọn vì hắn từng lập nhiều thành tích rực rỡ. Phen này, mọi việc xong xuôi, hắn sẽ có rủng rãng tiền bạc mời người yêu đi nghỉ mát ở Sochi, trên bờ biển Hắc Hải. Rusalov liêm diêm cặp mắt, nhớ đến Varola, nàng mới 20 tuổi. Cái tuổi dệt thật nhiều mộng đẹp, nhiều năm lăn lộn ở Tây phương đã ảnh hưởng tới sắc đẹp của Varola. Hắn đã dùng mỹ phẩm biến cải nàng thành một giai nhân đợt sống, mới khiêu gợi với bộ tóc đuôi ngựa nhuộm vàng dắt dẻo, cái quần jean bó sát mông và cặp môi hàm tiếu, tô son đắt tiền mang nhãn hiệu Palais. Chuyến này, Rusalov chẳng cần mua nhiều, chỉ cần mấy chục thỏi son và ít ve nước hoa thơm dịu của Pháp, và nhất là mấy cái đĩa hát giật gân. Là hắn muốn lưu giữ Valora ở Sochi bao lâu cũng được. Rusalov cảm thấy việc hắn sắp làm không mấy khó khăn. Trong quá khứ, người ta giao cho hắn những điệp vụ khó khăn hơn nhiều. Hắn chỉ chờ đúng giờ, nhẹ nhàng thoát ra hành lang, tìm phòng Nancy, báo tin nàng biết là hắn đã tới. Có thế thôi. Sáng mai, nếu không gặp trở ngại, hắn sẽ rời Hồng Kông. Và đêm mai, trình diện tại văn phòng tướng Grubo ở Mạc Tư Khoa. Rusalov xoa tai, ra vẻ khoan khoái. Trận mưa chiều vừa trút xuống Cửu Long, làm khí trời dễ thở. Rưu Sơ Lớp thính tai đến nỗi nghe tiếng chân sa phu lội bì bõm trong những dũng nước to tướng dưới đường, sáu tầng gác phía dưới. Giường dài sừng sóng kiều răng rắc, hắn sửa soạn ra ngoài. Mảnh giấy viết cho Nancy, hắn đã nhét cẩn thận vào túi áo veston. Tuy trời nóng, hắn vẫn mặc cầm lề vì hắn cần tỏ ra cho nhân viên khách sạn Ben biết hắn là phú thương, ghé đảo du hí và mua sắm. Rue Charlotte thông thả khép cửa, đèn ngoài hành lang dục sáng. Một người Ấn Độ đầu quấn khăn trắng khệnh khạng qua mặt hắn. Bộ tịch người này làm hắn suýt phì cười. Hắn không thương nổi cái khăn rế ngất ngưỡng trên đầu gã đàn ông Ấn Độ. Hắn gọi sách mé là băng bệnh viện. Một cặp trai gái người Âu ôm cứng nhau ở khuỷu hành lang. Miệng gã đàn ông nồng nặc mùi rượu vodka, thứ rượu mà Rue Charlotte ưa thích. Cô gái mặc bộ sim y kỳ lạ mai bằng thứ giải kỳ lạ. Rue Charlotte cho là kỳ lạ vì hắn ít thấy ở nơi công cộng, nhất là ở nơi đông người Anh, nổi tiếng là kín đáo. Một thứ lụa mỏng hơn giấy bóng, mai cắt hở hang đến lõa lồ, gấp 5, gấp 10 sự lõa lồ trong những phim đã bị kiểm duyệt. Rue Charlotte quýt sáo, tiến về phòng Nancy. Qua khỏi cửa phòng, hắn dừng lại, cúi xuống, giả vờ buộc dây dài. Thủ đoạn buộc dây dài cổ điển này thường được áp dụng mỗi khi nghi ngờ bị người lạ đi theo. Cổ họng Rue Charlotte bỗng khô đắng. Vào kinh nghiệm, hắn biết hiện tượng này báo trước điềm gỡ. Vì vậy, hắn bắt đầu nhột nhạt. Vừa cúi xuống, hắn phát dậy và quay dội đầu ra phía sau. Hắn không thấy ai, ngoại trừ một á sẩm là nhân viên khách sạn. Á sẩm cung kính chào hắn, đoạn bước rảo. Hắn toàn gọi giật thiếu phụ lại, xong nghĩ thấy vô lý nên lại thôi. Nếu muốn thủ tiêu Rue Charlotte, một tinh hoa Rue địch phải huy động những cây súng cừ khôi, không lẽ lại dùng một á sẩm yếu đuối chỉ tác khẽ là thiệt mạng. Thiếu phụ đi khuất, Rue Charlotte bước nhanh lại phòng Nancy. Hắn quỳ gối, đế giày cao su mềm phát ra tiếng ọt ẹt. Mảnh giấy trắng gồm dãn dạng một chữ: đêm nay đừng đi đâu hết, được gửi cho Nancy. Dòng chữ này là một ám hiệu. Nếu quả người đàn bà trong phòng là Nancy, đúng 30 phút sau, nàng sẽ xuống thang máy, dòng qua lộ trình đã định và sau cùng đáp đò mái sang bên Hồng Kông. Nghe tiếng giày cao gót lập cập lại cửa, hắn biết Nancy đã nhặt được lá thư. Nửa phút sau, hắn đánh diêm châm thuốc lá lĩnh ra cầu thang, và khi ấy, cuộc tấn công như dự báo đã diễn ra. Như trong đầu có chuông reo, Giang Bình bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, chàng đã biết ngủ quên 15 phút. 15 phút nghỉ xả hơi đã mang lại sự khỏe khoắn cho chàng. Sự mệt mỏi vì thức đêm chồng chất đã biến hết. Giang Bình cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái như được tắm trong hồ nước mát rượi giữa trưa hè nóng bức. Đã lâu mới có dịp ghé Hồng Kông, chàng nhớ nhung lạ lùng. Lê gót qua nhiều nơi, Giang Bình chưa thấy thủ phủ ban đêm nào được du khách đàn ông, nhất là đàn ông chưa vợ, si mê bằng Hồng Kông. Với 235 hòn đảo lớn nhỏ, lớn nhất là đảo Hồng Kông, được coi là một trong ba hải cảng đẹp nhất trên thế giới. Với những thực đơn lạ lùng mà tuyệt diệu như món chân gấu và món lưỡi dịch của nhà hàng Tại Tung, món cừu nướng Mông Cổ, món lẩu độc nhất vô nhị hoặc món rắn đủ kiểu hầm, xào, chiên, ôm, sốt chua ngọt, ninh, gỏi trong số 250.000 con rắn được mổ thịt mỗi mùa rét trên đảo. Đó là chưa kể những tiệm ăn nổi huy hoàng trên mặt nước. Những cô gái eo nhỏ bằng trát tay trong các hộp đêm thần tiên. Trời ơi, những cô gái tàu nhỏ xíu run rẩy trong áo sườn xám bó chặt, xẻ quá đầu gối, làm tượng đá cũng phải quay cuồng. Trước giờ chàng lên bờ, ông Hoàng đã căn dặn công việc trước, giải trí sau. Văn Bình đành nuốt nước miếng cho đỡ thèm. Đêm hè mát mẻ thế này, còn gì sung sướng bằng lái xe mui trần lên đỉnh núi với giai nhân có suối tóc mung đen tha thước buông theo gió như Nancy Quan trong phim Thế Giới của Nàng Suzy Vaughan. Ngoài của, Văn Bình được ghé Hồng Kông, ngủ trong khách sạn đầy ắp thứ vui ban đêm, mà phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chàng nhăn mặt, quăng điếu xa lem mới hút một nửa, qua cửa sổ xuống đường. Giờ này, chắc con tàu đen xì của ông Hoàng đã nằm yên trên san hô và rong biển ngoài khơi. Ông Hoàng có thói quen dùng cơm tối rất sớm. Bữa ăn thường có Nguyên Hương, Hầu Bên và Tứ Thời, hạ cũng như đông, ông vẫn ăn uống đạm bạc, gần như nhà tu, với khay nhỏ đựng dĩa cơm đã đi hơi, bìa đậu phụng rán và bát canh rau lẩm bẩm. Nhiều lần bắt gặp ông tổng giám đốc Mật Vụ ngồi sau mâm cơm, Văn Bình ứa nước mắt, chẳng bù với chàng. Trong những ngày tạm nghỉ giữa hai điệp vụ, chàng sống theo cung cách đế vương. Chàng cần bao nhiêu tiền, chỉ cần viết mẫu giấy nhỏ hoặc gọi điện thoại về là ông Hoàng xuất ngân lập tức. Và nhiều khi ông không hỏi chàng lấy nhiều tiền để làm gì. Văn Bình tự biết đó là nhược điểm, nhưng chỉ biết mà không chữa được. Chàng biết mình sau này sẽ chết già hoặc ngã gục trong phòng tối, chứ không thể hy vọng ngồi vào cái ghế ông Hoàng. Dạng nhất, ông tổng giám đốc từ trần. Chắc lưỡi, Văn Bình dặn nắm cửa. Lên đến tầng 6, chàng dựa lưng vào tường. Từ cuối hành lang, Rousseloff chậm rãi bước tới. Văn Bình không biết Rousseloff là ai, nhưng đến khi hắn quỳ xuống, đút lá thư nhỏ qua khe cửa, chàng gật đầu ra vẻ thỏa mãn. Chàng còn thỏa mãn hơn nữa, mặc dầu chỉ là thỏa mãn trong sự kinh ngạc, khi thấy một bóng người dạm dở thập thò gần thang máy, cách phòng Yvonne một quãng. Nhanh như con bèo gắm, bóng đèn tiến sát lưng Rousseloff. Dưới ánh đèn neon, Văn Bình nhận diện được một người Á Đông, chắc là người Tàu, vẻ mặt lầm lì như tạc trong phiến đá vô tri giác, bụng phưởng ra đằng trước, tuy chưa lấy gì làm lớn tuổi. Văn Bình núp bên cánh cửa, thản nhiên chờ đợi sự việc chàng đã đoán trước. Chàng thấy rõ bóng đen dạm dở hoành cánh tay chạm vào cổ Rousseloff. Rousseloff co chân cố gắng phản công, nhưng trong nháy mắt đã khựng lại. Không cần đánh gần, Văn Bình đã biết một mũi dao nhọn hoặc họng súng gớm ghiếc đã kề vào lưng nạn nhân. Dường như biết trước số phận kẻ thù sẽ dành cho mình, Rusalov quay người nửa vòng. Bóng đen dạm dở siết chặt một tay quanh cổ Rusalov, tay kia thọc mạnh lưỡi dao. Rusalov thét lên một tiếng, bóng đen bồi thêm nhát thứ hai vào gái Rusalov. Gã điệp viên chọc trời khuấy nước của Ru dãy lên đành đạch như con cá bị chém đứt cổ trên thớt, đoạn nằm sóng sượt. Bóng đen dạm dở tóm hai chân nạn nhân kéo sành sệt cách Yvonne ba phòng. Hắn dừng bước. Văn Bình không bỏ sót một cử chỉ nào của hắn. Chàng thấy hắn lôi xác chết vào phòng rồi khép cửa. Chàng lướt nhanh tới, áp tai vào ổ khóa, chàng thoáng nghe tiếng nước chảy ào ào trong vùng tắm. Chắc hung thủ đang giật nước vào hồ để thủ tiêu xác chết vừa được tưới axit. May mắn cho chàng, cửa phòng không khóa. Chàng đẩy mạnh cửa và xông vào, thọc tay túi quần. Chàng quên mang theo cẩu Luger quen thuộc hoặc cái túi da đựng bộ dao lá liễu. Nếu đối phó với đối phương võ trang, chàng ít có hy vọng chiếm phần thắng. Chàng hớ hên thật, chàng đã vô tình bệnh dây thòng lọng vào cổ. Cửa phòng mở toang, chào mới lọt vào. Một câu tiếng Anh rất sỏi đã giống giả sau lưng. Chào bạn. Văn Bình muốn quay lại, song không kịp. Đối phương quả là kẻ giàu kinh nghiệm trong nghề đi ngang về tắt, nên đã đoán được ý định của chàng. Mũi súng dí sát xương sườn, chàng bị đẩy ngồi xuống ghế salon. Kẻ hăm dọa chàng không phải ai xa lạ, hắn là bóng đen dạm dở hồi nãy. Khác một điều là hắn ra tay rất nhanh nhẹn, tuy bụng hắn khá lớn. Đối phương trạc 40, cái tuổi khôn ngoan của người Á Đông. Theo thông lệ, điệp viên bao giờ cũng trẻ, từ 20 đến 30 là cùng. Quá 30 ít khi được tuyển dụng vào ngành do thám hành động. Hắn trạc 40, điều này chứng tỏ hắn đã sống 10 năm trong nghề. Trong xã hội giết người như đập mũi này, hắn phải đạt bản lãnh siêu phàm mới hy vọng sống quá 10 năm không chết. Khuôn mặt hiền lành của hắn làm chàng kính nể. Điệp viên có bộ mã khả ái thường là kẻ giết người không gớm tài. Hắn mỉm cười, nghe hàm răng cáo vàng vì thuốc lá. Văn Bình cũng cười trả, giọng khinh mạn. Anh lầm rồi. Hắn líu lo một tràng tiếng Nga. Giống giỏi tiếng Nga, Văn Bình hiểu hắn hỏi chàng về công tác của Rusalov. Văn Bình mừng thầm, chàng vừa phân ra một bí mật. Kẻ bị hạ sát ngoài hành lang tên là Rusalov, người Nga. Trước khi đến khách sạn, chàng đã được ông Hoàng cho biết Nancy phục vụ cho Rusalov, và đêm nay một nhân viên Soviet sẽ tiếp xúc với nàng. Đối phương vừa dùng tiếng Nga để hỏi chàng. Như vậy, đối phương đinh ninh chàng ở cùng một tổ chức Vru với Rusalov. Văn Bình đáp lại bằng tiếng Nga. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ có bổn phận hộ vệ Rusalov. Gã tàu hỏi vặn. Mày cùng đi với hắn từ mặt tư khoa. Văn Bình đáp liều. Không, tôi hoạt động ở đây. Gã tàu gật gù. Thảo nào, trong chuyến phi cơ ghé Phúc Kiến không có mày. Dầu sao mày cũng là tay sai của Ru ở Hồng Kông. Mày phải chết. Văn Bình, Văn Lơn. Lại anh anh tha cho em. Em chỉ là tép riêu. Gã Tàu cười the thé. Tha hả? Mày đừng hòng. Nhưng thôi, tao chẳng thèm. Giết mày làm gì? Phí đạn của tao. Đáp lại, mày phải giúp tao. Giúp tao một việc. Một việc cỏn con. Dâm Bình nói. Dân, em xin cố gắng. Tốt. Mày cho tao biết Leonid ở đâu. Dâm Bình giật mình thon thót. Leonid. Leonid. Thú thật, chàng mới nghe tên này lần đầu. Chàng bèn làm bộ đau khổ. Thưa, em không biết. Gã Tàu thuận tay tát Dân Bình một cái. Không tránh, Dân Bình hứng trọn năm ngón tay vào giữa má. Chịu đòn đã quen mà chàng cũng đau điếng. Thế mới biết đối phương là kẻ có nội lực thâm hậu. Giả lại, nếu là tay soàn thì làm sao khuất phục nổi Rousselot trong vòng 30 giây đồng hồ ngắn ngủi. Dường như hả hê trước phản ứng vụng về của Văn Bình. Phản ứng của kẻ thông âm tường quyền thuật. Gã Tàu bắt đầu kinh thường. Múa khẩu súng lục trong tay, hắn gằn giọng. Đừng hòng dối tao. Mày mà không biết Leonid. Ở đây ai lại không biết cái thằng già giám đốc Diễn Đông vụ ấy. Một giọt mồ hôi chảy từ má xuống trán Dân Bình. Giờ đây chàng mới ngán ông Hoàng. Cử chàng đi, ông đã tính trước là điệp vụ Hồng Kông sẽ không dễ dàng như lấy cái bật lửa trong túi. Nhưng chàng biết nói sau đây. Kẻ đứng trước mặt chàng là một đối thủ, một mất, một còn của Rousselot. Trên thế giới có hơn 10 cơ quan gián điệp chống lại Rousselot. Vậy hắn là ai? Là người của phòng nhì, của CIA, của tổ chức Gehlen, Tây Đức hay của MI, Anh Quốc? Hắn tát chàng một cái nữa. Văn Bình vẫn không tránh. Bàn tay trái của hắn vừa chạm má, chàng phóng ngay phi cước vào cườm tay mặt cầm súng. Hắn lại cò đần đần hai tiếng nổ liên tiếp. Phòng được đóng kín, lại gắn máy điều hòa khí hậu nên tiếng súng chát chúa khó có thể lọt ra ngoài. Đối phương chưa kịp bóp cò tiếp, Văn Bình đã bẻ quặt bàn tay trái của hắn, xương gãy răng rắc, sống bàn tay phải của chàng thủ sẵn từ nãy được dùng tréo vào thái dương kẻ thù. Miếng vỏ tuyệt lưng này giết chết đối phương trong vòng một tích tắc đồng hồ. Văn Bình quỳ cạnh xác chết, trong túi hắn tuyệt nhiên không có mảnh giấy cỏn con nào. Ngay cả miếng vải hình chữ nhật thiêu tên hiệu Mai cũng bị giật ra không biết từ bao giờ. Nghĩa là trước khi sai hắn đến khách sạn, người ta đã chuẩn bị chu đáo đề phòng hắn ta bị bại lộ tung tích. Hắn nằm dài trên sàn nhà, mắt mở thao láo, nét mắt còn nhiều sửng sốt, chứng tỏ hắn không ngờ sẽ bị hạ sát một cách thê thảm. Văn Bình vuốt mắt hắn, chàng vốn kính trọng kẻ thù đã chết. Văn Bình nghe thấy tiếng động nhỏ. Chàng ngoảnh lại, Rousselot gượng ngồi dậy, trong mắt lạc thần, cố hướng về phía chàng. Vết thương sau gáy đổ máu thành dũng trên nền phòng, mặt hắn, quần áo đều bê bết máu. Một ý nghĩ bùng lên trong óc Văn Bình. Chàng lại bên Rousselot, không cần xem xét vết thương. Chàng biết là hắn sắp vĩnh biệt cõi đời. Mũi dao của gã Tàu đã đâm trúng yếu huyệt. Giang Bình ghé miệng sát tai hắn, giọng thân mật. Tôi đây mà. Chào đồng chí Rousseff. Trên cặp môi tái nhợt của Rousseff phản phất nụ cười đau đớn và tiếc nuối. Tôi biết. Tôi đã nghe hết. Ông Leonid đến khi nào? Giang Bình đáp lưỡng. Mới đến. Đoạn chàng hỏi bừa. Nhưng tôi chưa biết ông Leonid hiện đang ở đâu. Phiền đồng chí cho biết. Lẽ ra, Giang Bình không nên hỏi điều đó. Là điệp viên ưu tú. Rousseff tất phải nghi ngờ. Giang Bình bám vào một hy vọng mỏng manh. Giây phút lâm chung, mai ra Rousseff không còn đủ sáng suốt để nhận định và vô tình tiết lộ bí mật. Giang Bình đọc thấy một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt lờ đờ của Rousseff. Hắn thều thào. Quái, đồng chí chưa biết. Đồng chí đến chỗ cũ chưa? Rồi mà chẳng thấy. Tôi nghi ông Leonid bị nạn. Tròng đen của Rousseff sáng rực, hắn thu hết tàn lực vào câu nói. Thế à, vậy đồng chí liên lạc với ông tùy viên, thương mại tòa đại sứ Nicaragua, nhớ không? Tên y là Gomez. Y sẽ dẫn đồng chí tới ông Leonid. Giang Bình gật đầu. Cảm ơn anh. Thốt nhiên, Rousseff nhổm dậy, lông mày hắn nhíu lại, miệng mím chặt như sắp sửa ấn cò súng giết người. Giang Bình nhìn hắn bằng thái độ hết sức bình thản. Chàng đã biết một biến chuyển khác thường vừa xảy ra trong nội tâm hắn. Trước khi chết vài đồng hồ, người ta thường hết mê muội và trở lại sáng suốt như được lắp thêm giác quan thứ sáu, có thể xuyên thấu lục phủ, ngũ tạng của bạn và thù. Trong thời khắc cuối cùng ấy của cuộc đời Rousseff, vừa nhận ra hớ hên của mình, hắn chợt nghĩ ra, nếu là đồng chí của hắn, tại sao không tiếp xúc với Gomez, cán bộ ưu tú của Ru ở Hồng Kông? Rousseff bèn đánh lá bài cuối cùng bằng câu nói đột ngột. Santa Lucia. Giang Bình có cảm giác như bị truyền điện vào mình. Santa Lucia là một bài hát danh tiếng. Chàng nhớ lại tập hồ sơ về Nancy mà ông Hoàng dặn chàng học thuộc lòng. Trong đó có đoạn nhắc đến bài ca nhan đề Trở về Serenato, bài ca ruột của nữ ca sĩ Ý Connie Francis. Đến đâu hễ dàn nhạc cử bài này là Nancy phải sửa soạn tiếp xúc với nhân viên địa phương của Ru. Santa Lucia cũng là bài hát chàng ưa thích. Không hiểu sao Giang Bình lại bực mình. Kẻ đặt mật ngữ liên lạc cho Ru phải là nhạc sĩ hoặc là kẻ mê say như điếu đổ giọng hát trầm trầm của nàng ca sĩ Ý. Rousseff lặp lại, giọng cao gần như thét. Santa Lucia. Giang Bình nín thinh. Rousseff gầm lớn. Trời ơi, tôi bị đánh lừa. Giang Bình tủm tỉm cười. Mãi đến bây giờ anh mới biết ư. Anh là kẻ khốn nạn. Anh lầm, tôi chẳng làm gì hại anh. Rồi Giang Bình nói thêm, chính Leonid đã giết anh. Rousseff định kêu một tiếng thật to để hả cơn tức, nhưng đờm đã kéo lên nghẹt cuốn họng, tay chân hắn lạnh ngắt như bị dầm trong thùng nước đá. Hắn nấc nhẹ rồi tắt thở. Giang Bình cho vào túi áo, rút thuốc lá ra hút. Sau cuộc chạm trán bất ngờ và gay go với hai đối phương, chàng cảm thấy có quyền nghỉ dài 3 phút, mơ mộng với gói thuốc Salem thơm ngát. Mùi bạc hà ngây ngất thấm vào buồng phổi. Giang Bình dựa cửa sổ, phóng tầm mắt lơ đãng xuống đường. Đèn điện sáng quắc khiến chàng có thể nhận được mặt từng người trên đại lộ Sunbury. Chàng dự định hút xong điếu thuốc sẽ trở về phòng, tự thưởng ly whisky đầy ắp nguyên chất, rồi bắt tay vào việc bảo vệ Yvonne. Bỗng Văn Bình biến sắc. Chàng vừa nhìn thấy, chàng không ngờ những biến cố đã xảy ra quá nhanh. Chàng ném mẩu thuốc dí gót dài lên trên, miệng lẩm bẩm tức tối. Hừ, giỏi thật, dám lừa cả mình. Văn Bình lao đầu như bay ra hành lang.